Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bài viết của biên tập viên Hoàng Long về trường học đóng cửa khắp nước Mỹ vì virus corona. Kế đến là hai phóng sự của biên tập viên Việt Hùng cũng liên quan đến virus corona. Kế tiếp là bài viết của Ngọc Lễ về dịch corona ở Việt Nam, bệnh nhân thứ 34 gây bức xúc. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Cứ nhậu thiếu, hát chịu, đảng sẽ cân đối. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hoàng Long về trường học đóng cửa khắp nước Mỹ vì virus corona.
Trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona ngày càng tăng, nhiều trường học ở khắp nước Mỹ đã quyết định đóng cửa hoặc đang có kế hoạch đóng cửa để bảo vệ sức khỏe của hàng triệu học sinh và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng hơn. Tính đến trưa ngày 17 tháng 3, có 38 trên 50 bang của Mỹ quyết định đóng cửa trường công. Theo Education Week, hãng tin chuyên đưa tin về giáo dục từ bậc tiểu học đến hết lớp 12. Cộng thêm một số trường trong một số học khu ở những bang khác, ít nhất là 74.000 trường học ở Mỹ đã đóng cửa, dự định đóng cửa hoặc là đã đóng cửa và sau đó mở cửa lại, ảnh hưởng tới 38,8 triệu học sinh trường công. Thời gian đóng cửa trường học thay đổi theo từng bang và hầu hết nằm trong khoảng từ 2 cho tới 3 tuần. Việc các trường học đóng cửa khắp toàn quốc khiến nhiều phụ huynh học sinh phải sắp xếp lại thời khóa biểu để có thể ở nhà chăm sóc con cái, trong khi một số trường đang triển khai các kế hoạch cho học sinh học trên mạng trong tình hình dịch bệnh kéo dài. Mã Tiểu Linh, cư dân ở thành phố Virginia Beach thuộc bang Virginia, có 3 người con, hiện đều đang nghỉ học ở nhà. Bà cho biết hai người con lớn đang học đại học được trường cho nghỉ thêm 10 ngày nghỉ xuân và sau đó sẽ học trên mạng từ ngày 23 tháng 3, trong khi người con út đang học trung học được cho nghỉ 2 tuần vì trường đóng cửa. Bà cho biết đây là lần đầu tiên bà thấy các con bà được nghỉ lâu như vậy, nhưng bà cảm thấy an tâm với quyết định này của nhà chức trách giữa dịch bệnh lan tràn. Bà nói, mình nghĩ rằng đi học thì con em của chúng ta hay bất cứ một người nào đều có nguyên một cuộc đời để đi học. Trong lúc này, nghỉ 2 tuần để bảo vệ sức khỏe là điều nên làm. Và nói thêm, sau khi đi học lại rồi thì có thể học online hoặc học nhanh hơn một chút. Hoặc học thế nào, cho những tuần nghỉ hè và nghỉ ngắn lại một chút thì các em vẫn bắt kịp được. Chứ còn thời điểm này, bắt các em đi học để các em nhiễm bệnh rồi về nhà thì mối lo lắng nặng hơn nhiều. Bà Linh cho biết bà không gặp trở ngại nào với việc các con được nghỉ ở nhà vì cả ba đều đã lớn và có thể tự chăm sóc bản thân cho nhau được. Trong khi đó, Quỳnh Ngọc Uyên Dung, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành kỹ thuật y sinh học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington cho biết, trong trường của cô cũng đã thông báo đóng cửa và tất cả các lớp học đều sẽ được chuyển sang học online cho đến cuối tháng 3. Virus corona đã khiến hoạt động nghiên cứu của cô ít nhiều bị gián đoạn vì cô không thể tiếp cận được với cơ sở vật chất tại trường.
Đối với những cái sinh viên tiến học, tiến sĩ học cao học như mình đó, thì hầu hết là tụi mình không có học trên lớp nữa mà chủ yếu là mình làm nghiên cứu. Thì cái việc nghiên cứu, đến lab làm nghiên cứu, làm thí nghiệm thì nó cũng bị gián đoạn. Thì hiện tại thì các cái hoạt động trong lab thì được khuyến khích là giảm thiểu đến mức, hạn chế đến mức tối thiểu. Còn và trong những cái tình huống mà giống như kiểu là nếu như các bạn đang có những cái thí nghiệm mà đang tiến hành lỡ dở thì các bạn được khuyên là nên là nhanh chóng mà hoàn tất cái thí nghiệm đó hoặc là tạm dừng trong thời gian để theo dõi tình hình dịch bệnh như thế nào.
Nghiên cứu sinh này cho biết sự gián đoạn này không ảnh hưởng quá lớn đến lịch trình của cô vì cô nói cô có thể linh hoạt thay thế nghiên cứu trong phòng lab bằng việc đọc sách hoặc viết bài. Nhưng cô không rõ với tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay thì sẽ ảnh hưởng ra sao tới ngày tốt nghiệp của cô vào tháng 5, có thể sẽ bị lùi lại vài tuần hoặc lâu hơn. Khắp nước Mỹ, hàng loạt trường đại học lớn đã hủy các lớp học trong khuôn viên trường, trong đó bao gồm các đại học danh tiếng như Harvard, Yale và Stanford. Có 98.277 trường công ở Mỹ và gần 50,8 triệu học sinh trường công, theo số liệu của Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia. Tổng thống Donald Trump đầu tuần này yêu cầu mọi người giúp làm chậm lại sự lây lan của virus corona bằng cách tránh đi đến trường học.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Học sinh Mỹ nghỉ học vì dịch bệnh COVID-19.
Đây là ngày thứ ba chị Tố Linh, một phụ huynh ở ngoại ô thủ đô Washington, vừa làm việc tại nhà vừa chăm sóc cậu con trai 10 tuổi của mình. Cuối tuần vừa qua, các trường học ở quận Fairfax, ngoại ô thủ đô Washington đã đồng loạt cho học sinh nghỉ học để phòng tránh sự lây lan của virus corona. Cậu con trai thì ở nhà mà không được đi đâu chơi, trong khi giờ đây ba mẹ lại phải lo cơm nước, chăm sóc con cái. Thói quen sinh hoạt trong gia đình hoàn toàn thay đổi theo cách mà không ai mong muốn. Chị Tố Linh, thành phố Annandale, tiểu bang Virginia cho biết.
Thường thường đó, cháu đi học đó, thì em chỉ lo cho ăn sáng và pack lunch cho cháu và về mình chỉ nấu một buổi dinner thôi. Còn bây giờ cháu ở nhà như vậy thì mình phải lo buổi trưa nữa, tại lúc nào cũng phải suy nghĩ lo ăn uống như thế nào. Rồi khi mà cháu ở nhà, ngoài công việc cháu đọc bài, làm homework hay là những cái activity như là đánh đàn hay là như vậy, thì cháu ở nhà chơi không cũng chán.
Đối với những gia đình như gia đình chị Tố Linh như vậy là vẫn khá may mắn khi chị được làm việc tại nhà, vừa làm việc vừa chăm sóc con cái. Nhiều gia đình khác do đặc thù công việc, nếu cha mẹ không được làm việc tại nhà thì thời điểm này thực sự rất khó khăn khi họ phải tìm đủ mọi nơi, mọi cách gửi con nhờ chăm sóc. Trước khi có trường hợp nhiễm virus COVID-19 đầu tiên ở ngoại ô thủ đô Washington, gia đình chị Tố Linh đã lo tích trữ một lượng thực phẩm đủ dùng trong hơn một tháng. Nhưng rõ ràng trong thời điểm học sinh nghỉ học kéo dài này, thì nỗi lo của chị không chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống của gia đình. Chị Tố Linh cũng chia sẻ thêm.
Phải lo liên lạc với lại một số người cha mẹ thân của những bạn của cháu có thể mang con của mình qua bên nhà họ chơi khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ, và có thể là con của họ qua nhà mình chơi cũng 2-3 tiếng đồng hồ trong tuần. Để nếu không như vậy thì cháu nó sẽ rất là chán. Dĩ nhiên là mình cũng phải luôn có sự chuẩn bị vệ sinh sạch sẽ để nhắc nhở các cháu, nếu mà có qua nhà chơi hay là người ta có qua nhà mình chơi thì mình cũng phải lúc nào cũng chuẩn bị những cái bước để mà giữ gìn vệ sinh cho sạch sẽ.
Hiện tại thì phần lớn các gia đình ở ngoại ô thủ đô Washington đều ở nhà để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Hầu hết các công ty và văn phòng đều đã cho nhân viên làm việc tại nhà. Vì thế mà các tuyến đường ở trung tâm thành phố và khu vực ngoại ô trở nên vắng vẻ khác thường. Các tuyến xe bus và tàu điện ngầm cũng hầu như vắng khách. Tự nguyện hạn chế đi lại và hủy bỏ mọi hoạt động tập trung đông người theo khuyến cáo của nhà chức trách, người dân tại Mỹ đang hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự dịch corona ở Việt Nam, bệnh nhân thứ 34 gây bức xúc.
Dư luận Việt Nam đang bức xúc với bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 34 vì thái độ được cho là không hợp tác của bà trong khai báo lịch trình đi lại và tiếp xúc, khiến nhà chức trách không thể khoanh vùng và cách ly kịp thời những người có nguy cơ bị lây nhiễm từ bệnh nhân này. Cho đến giờ, bệnh nhân thứ 34, một chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, được mệnh danh là siêu lây nhiễm ở Việt Nam. Tổng cộng đã có 11 ca nhiễm từ bà trong tổng số 66 ca nhiễm được ghi nhận cho đến nay ở Việt Nam. Khai báo gian dối. Bệnh nhân này được báo chí trong nước nêu danh là bà Đặng Thị Linh Trang, 51 tuổi, bị phát hiện nhiễm virus corona sau chuyến đi đến Mỹ vào cuối tháng 2. Bà khai rằng sau khi về nước, bà đã đi thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà ở Phan Thiết và chỉ tiếp xúc trực tiếp có 17 người. Tuy nhiên, sau đó giới hữu trách đã phát hiện thêm các trường hợp có liên quan đến hành trình của bà trải rộng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai và Phan Thiết, bao gồm 3 ca dương tính ở thành phố Hồ Chí Minh cho đến hôm nay. Việt Nam tiếp tục phát hiện thêm ca dương tính có liên quan đến bà Trang, trong đó có bệnh nhân 65 ở quận Gò Vấp. Số người được cho là đã tiếp xúc trực tiếp của bà Trang cũng đã tăng từ 17 đến trên 30 người. Theo tường thuật của báo chí trong nước, bà bị nhà chức trách lên án là khai báo chậm trễ, nhỏ giọt và gian dối. Trao đổi với VOA, ông Lữ Đắc Long, một nhiếp ảnh gia ở thành phố Hồ Chí Minh, nói ông rất bức xúc với sự gian dối của bệnh nhân 34. Làm sao một người có trình độ như thế là doanh nhân mà lại có nhận thức kém như vậy? Ông chỉ trích và nói ông đồng ý với lời kêu gọi của cộng đồng mạng là xử lý hình sự đối với bà Trang sau khi bà khỏi bệnh. Có điều uẩn khúc gì mà bà không chịu nói ra để cho lực lượng chức năng phải tốn công sức truy tra? Ông Long đặt vấn đề. Bà ấy khai nhỏ giọt làm cực khổ cho biết bao nhiêu người. Khi được hỏi có nên thông cảm với bà Trang nếu có những điều thuộc về bí mật công việc nên bà Trang không tiện nói ra vì sẽ ảnh hưởng đến đối tác hay không, ông Long nói, tôi không biết bí mật động trời của bà ấy là gì, nhưng trước đại dịch của toàn thế giới như vậy, thì cho dù là ẩn tình gì đi nữa cũng phải nên thành thật. Với ý thức của một người dân cơ bản thì dù chị là ai, thì khi chị đi ra nước ngoài về cũng phải khai rõ ra, nếu không sẽ làm hại cả cộng đồng, ông nói thêm. Trong thời gian ở Mỹ cùng phái đoàn thuộc Hội Nữ Doanh Nhân Việt Nam, bà Trang đã đi tham quan ở New York và thủ đô Washington DC. Trên đường đến Mỹ, bà đã quá cảnh sân bay Incheon ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian ở Mỹ, bà Trang khai rằng bà không nhớ đã tiếp xúc với ai có triệu chứng bệnh. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một quan chức y tế tỉnh Bình Thuận nói rằng một số ca tiếp xúc trực tiếp F1 với bà Trang xuất hiện không phải là do bà khai thêm, mà là do một số người đã chủ động đến cơ quan chức năng trình diện hay công tác điều tra dịch tễ phát hiện thêm. Ông Long nói rằng công an Việt Nam có đủ cách để bắt bà Trang phải khai thành thật. Cho dù là giấu thì người ta có nghiệp vụ thì cũng khui ra được hết. Bà ấy càng giấu thì càng chết. Về ý kiến là nên bắt bà Trang bồi thường tổn thất cho nhà nước, chi phí chữa trị cho các bệnh nhân bị lây cũng như những người bị ảnh hưởng kinh tế từ bà do lệnh cách ly. Ông Long nói, cho dù bà ấy có giàu đến đâu cũng đền không nổi. Khoanh vùng từng khu vực đã tốn tiền của nhà nước biết bao nhiêu. Cá nhân bà ấy chịu không nổi đâu, ông giải thích. Ông nói hành vi của bà Trang đã làm cho đời sống của người dân bị ảnh hưởng trầm trọng. Chính quyền cấm karaoke, quán bar, tụ điểm giải trí. Nhiều người không đi làm được nên không có tiền, bị hao hụt kinh tế. Doanh nghiệp thuê mặt bằng kinh doanh không được, phải đóng tiền nhà chết luôn. Công nhân bị cho nghỉ việc. Nhiều người lo lắng, tinh thần đi xuống. Nhà nhiếp ảnh này cho biết tiếp. Ông Long nói áp lực của xã hội đối với bà Trang là điều tốt, mặc dù chính quyền vẫn dồn sức chữa trị cho bà ấy. Ít nhiều sẽ có những người đi nước ngoài về lây bệnh cho cộng đồng như bà Trang. Nhưng những người sau này sẽ ý thức hơn khi mà báo chí, cộng đồng mạng đã lên án bà Trang như thế, ông giải thích. Ai cũng cần có ý thức, cũng phải thành thật khai báo để chung tay với nhà nước đẩy lùi dịch bệnh. Một mình bà Trang đã lây virus corona cho 8 người tiếp xúc trực tiếp, tức là F1, bao gồm chồng, con trai, con dâu, cháu nội, người giúp việc, nhân viên, 2 nhân viên của công ty đối tác, cũng như lây cho 3 người tiếp xúc gián tiếp, tức F2, là Suya, con của nhân viên và đồng nghiệp của 2 nhân viên phía đối tác vốn bị lây từ những người F1. Trong lúc này, nhiều nhân vật có tên tuổi ở Việt Nam và cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với bệnh nhân 34. Bà 34, xin hãy tự trọng và hãy làm con người. Tới giờ vẫn khai gian dối và nhỏ giọt, phát điên. Siêu mẫu Xuân Lan viết trên trang cá nhân của mình. Trong khi đó, ca sĩ Văn Mai Hương còn đi xa hơn khi yêu cầu bỏ tù bệnh nhân này. Trên trang cá nhân của mình, nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng yêu cầu ngay lập tức khởi tố hình sự đối với bệnh nhân 34. Một doanh nhân biết dính bệnh mà gian dối khai nhỏ giọt về những người và những nơi tiếp xúc gây họa cho bao người, gây hệ lụy khó khăn cho chính quyền địa phương, thái độ bất hợp tác, ngạo mạn, ngông cuồng, ông viết. Với tất cả chứng cứ ấy, cần khởi tố ngay để nghiêm trị. Hiện giờ trên mạng đang lan truyền thông tin bà Trang cũng đã đến dự một đám cưới có cả ngàn khách ở thành phố Phan Thiết, mặc dù bà một mực cho rằng bà không tham dự mà chỉ gửi quà. Chính quyền Phan Thiết đang xác minh sự việc này và liên tục kêu gọi những trường hợp từng tiếp xúc với bệnh nhân 34 ra trình báo. Hiện giờ có hàng trăm hộ gia đình ở Phan Thiết, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh phải chịu cách ly vì có liên quan đến bệnh nhân 34. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự nhiều con phố thương mại ở Sài Gòn đóng cửa.
Giá mặt bằng cao trong khi lượng khách giảm mạnh được xem là nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng ở những con phố sầm uất thương mại ở Sài Gòn tạm đóng cửa. Đường Phan Xích Long ở Phú Nhuận, nổi tiếng với nhiều nhà hàng quán cà phê trà sữa, giờ đã trả mặt bằng nhiều lắm rồi. Ông Trọng, cư dân địa phương kể.
Quán cà phê, quán ăn nè. Bán ế quá thì nó trả mặt bằng thôi. Cho là người ta làm ăn không được thì người ta phải trả thôi. Ê. Lúc này nói chung là ế toàn thành phố mình chứ không phải riêng gì ở cái con đường này không. Cả nước mình bị ảnh hưởng do một phần là do dịch Covid-19. Chứ bây giờ phải chấp nhận thôi chứ giờ làm sao.
Người dân hạn chế ra đường vì ngại dịch bệnh nên buôn bán ế ẩm, bà Dung cho biết.
Mặt bằng là lý do giờ bệnh dịch nè, giờ chống dịch nhiều, dịch dậy giờ người ta giống như là bớt tiếp xúc ra đường á, hoặc là quan hệ cộng đồng á, nhiều nơi tiếp xúc những nơi đông người á, thành thử ra là quán xá bây giờ cũng ế ẩm, thành thử ra giờ người ta cũng hay trả mặt bằng tại vì bán ế quá.
Bà Ba, người bán dạo trên hè phố, nói rằng dịch bệnh kéo dài đang gây khó cho đời sống.
Nó ế quá là nó trả, chứ giờ nó gồng sao nó chịu nổi, thì mặt bằng đây mắc cái mồ.
Tuyến phố thời trang Nguyễn Trãi ở quận 5 cũng rơi vào cảnh các dãy nhà san sát nhau đóng cửa. Những căn nhà phố mặt tiền, từng bày biện quần áo hàng hiệu trong tủ kính sang trọng, nay cửa đóng then cài. Không biết bao lâu dịch bệnh sẽ chấm dứt, nên nhiều cửa hàng chọn giải pháp đóng cửa trả mặt bằng. Bà Dung nói tiếp.
Bây giờ là người ta nói chung là thấy bình dịch như vậy là người ta cũng tự bảo vệ bản thân người ta dữ lắm rồi. Đó, ít tiếp xúc cộng đồng rồi buôn bán, hàng buôn bán ăn uống này là cũng ta ít có ra ngoài đường xá lắm. Quán chè, quán nhậu, quán gì nói chung là ế ẩm hết.
Theo lời ông Trọng cũng khó trách vì là mùa dịch nên ai cũng ngại ra đường.
Bây giờ đường nào cũng vắng chứ đâu phải đường này đâu. Người ta hạn chế bớt ra đường, mà có công có chuyện gì lắm người ta mới đi ra đường. Bây giờ đang mùa dịch mà.
Dịch bệnh lây lan nhanh ngay sau Tết Canh Tý, lúc ấy buôn bán còn đông đúc, bà Dung nói.
Chứ lúc mà mới phát sinh ra bệnh dịch là vẫn còn đông đúc đông đảo lắm. Bây giờ mới đây là mới trả nhiều nè.
Cư dân địa phương như ông Trọng thì nói rằng dịch bệnh cũng chỉ là một phần thôi.
Một phần vì dịch Covid chứ đừng có đổ thừa hết cho dịch Covid.
Phần còn lại là cứ sau Tết là mùa trả mặt bằng nếu các cơ sở kinh doanh quyết định không ký tiếp. Năm nay xu hướng trả mặt bằng cao hơn vì gánh thêm cú sốc dịch bệnh. Ngoài trả mặt bằng, nhiều cửa hàng thời trang ăn uống cũng đang rao sang nhượng lại do vắng khách.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đại sứ Anh cảm ơn Việt Nam hỗ trợ công dân đối phó với corona. Đại sứ Anh mới gửi lời cảm ơn chân thành các bác sĩ và chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ công dân nước này trong bối cảnh nhiều công dân Anh tới Việt Nam bị cách ly vì nhiễm chủng virus corona mới COVID-19. Trong một thông điệp qua video được đăng trên trang mạng xã hội của Đại sứ quán Anh ở Việt Nam, ông Gareth Ward nói bằng tiếng Việt rằng ngăn chặn sự lây lan của virus corona là nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam tại thời điểm này. Ông cũng cho biết thêm rằng trong vài tuần qua, các cơ quan ngoại giao của Anh đã hỗ trợ rất nhiều du khách người Anh trong quá trình Việt Nam thực hiện các biện pháp kiểm dịch mới. Nước Anh đã được đề cập nhiều trên báo chí cũng như mạng xã hội ở Việt Nam sau khi bệnh nhân thứ 17 trên một chuyến bay từ Anh về Việt Nam nhiễm COVID-19. Một số hành khách người Anh trên chuyến bay của Vietnam Airlines này sau đó cũng được xét nghiệm dương tính với virus đang gây lo ngại toàn cầu. Tin cho hay tới ngày 17 tháng 3, có ít nhất 10 công dân Anh nhiễm bệnh đang được cách ly và điều trị ở Việt Nam. Theo Bộ Y tế Việt Nam, một bệnh nhân 69 tuổi, người Anh có tiền sử bệnh tiểu đường và cao huyết áp bị nặng nhất và phải thở máy. Tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác sĩ và các cơ quan chính phủ của Việt Nam vì đã giúp chúng tôi hỗ trợ các công dân Anh trong thời gian qua. Rất nhiều du khách Anh đã bày tỏ biết ơn đối với Việt Nam, Đại sứ Ward nói hôm 16 tháng 3. Tôi muốn khẳng định rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, làm tất cả những gì có thể để chống lại virus corona và hỗ trợ những người cần giúp đỡ trong thời điểm khó khăn này. Lời cảm ơn của ông Ward được đưa ra đúng ngày Bộ Ngoại giao Anh cập nhật cảnh báo về đi lại, trong đó khuyến cáo công dân không tới Việt Nam trừ những trường hợp thực sự cần thiết vì nguy cơ cao bị cách ly đối với các công dân Anh khi tới Việt Nam. Chúng tôi không khuyên các công dân Anh đang cư trú tại Việt Nam về nước vì nguy cơ bị cách ly đối với họ thấp hơn rất nhiều, khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Anh có đoạn. Bộ Ngoại giao Anh cũng cho biết tiếp rằng chính quyền Việt Nam đã thông báo nhiều biện pháp khác nhau để ngăn chặn sự lây lan của virus corona tại Việt Nam, trong đó có việc đóng cửa các khu du lịch, các quán bar và ngừng các buổi hòa nhạc, nhất là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phía Anh cũng cảnh báo các công dân nước mình phải chấp hành các chỉ đạo của chính quyền địa phương, trong đó có việc người dân được yêu cầu phải đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Theo Bộ Ngoại giao Anh, mỗi năm có hơn 300.000 công dân Anh tới Việt Nam. Trong một đoạn video đăng trên YouTube, anh Gavin Wilden, một người Anh, kể lại chuyện anh bị đưa đi cách ly tại một khu quân sự ở sân Tây Hà Nội từ ngày 14 tháng 3, ngay sau khi đặt chân tới sân bay Nội Bài. Trong đoạn video ngắn còn kèm các đoạn ghi lại cảnh nhân viên mặc đồ bảo hộ trùm kín người và đeo khẩu trang, phun thuốc diệt khuẩn trong các phòng có giường tầng theo kiểu quân ngũ. Anh Wilden nói rằng anh từng lo ngại rằng tình hình tại khu cách ly sẽ bất ổn khi có thêm nhiều người được đưa tới, nhưng mọi chuyện rất yên ổn. Rõ ràng là Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, anh Wilden nhận định. Nói thêm rằng anh cảm thấy tức giận với đất nước mình vì không sẵn sàng như thế này, nhất là khi anh giàu có hơn hẳn Việt Nam. Trong một động thái ngăn chặn sự lây lan thêm của virus corona, Việt Nam kể từ ngày 18 tháng 3 tạm ngừng cấp visa cho người nước ngoài trong khoảng thời gian 30 ngày. Theo chính phủ Việt Nam, các trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân. Một số trường hợp đặc biệt khác như chuyên gia, các nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao, khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và giấy này được Việt Nam chấp thuận.
Cứ nhậu thiếu hát chịu, đảng sẽ cân đối là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Cứ nhậu thiếu hát chịu, đảng sẽ cân đối. Đừng nhìn sự kiện huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa đơn thuần như biểu hiện về sự bề rạc của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của một địa phương. Nếu thử so sánh, ngẫm nghĩ kỹ hơn, chẳng hạn đối chiếu với chuyến công tác Ấn Độ, Anh của tổ biên tập thuộc tiểu ban kinh tế xã hội mà Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra để chuẩn bị cho việc soạn thảo các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, ắt sẽ thấy nhậu thiếu, hát chịu là vấn nạn quốc gia và trước hay sau, đảng ta cũng sẽ cân đối được, bất kể nợ nần quốc gia tăng tới mức nào. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đang thiếu nhiều cá nhân tổ chức khoản tiền hơn 5 tỷ đồng. Theo báo chí Việt Nam, khoản nợ này phát sinh trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, thời điểm ông Hoàng Cao Thắng làm bí thư huyện ủy và bà Ngô Thị Hoa làm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tờ Thanh Niên cho biết đa số chủ nợ của huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Yên Định là những viên chức làm việc trong huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Yên Định. Một số có đầy đủ chứng từ, một số có nhiều nhân chứng xác nhận đã dùng tiền riêng và đi vay thiên hạ cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chi tiêu. Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Yên Định đã chỉ đạo viên chức bỏ tiền riêng cho huyện vay và đi vay cho huyện hơn 50 tỷ để làm gì? Câu trả lời là để cùng ăn nhậu, mua quà tặng nhau khi có các đại hội, lễ kỷ niệm và đãi khách ăn nghỉ. Các chỉ đạo vay mượn còn để có tiền sửa xe, đổ xăng khi đưa lãnh đạo và cán bộ hữu trách trong huyện đi công tác. Đáng lưu ý là các nạn nhân cùng cho rằng sở dĩ nợ nần tăng lên đến hơn 50 tỷ là vì nỗ lực để Yên Định được công nhận là huyện nông thôn mới, phải đón rất nhiều đoàn đến khảo sát, kiểm tra, sau này là học tập kinh nghiệm chia vui. Sau nhiều lần đòi nợ bất thành các nạn nhân, những người bỏ tiền riêng cho huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Yên Định vay hoặc đi vay theo chỉ đạo của lãnh đạo huyện đã khiếu nại đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chính phủ Việt Nam giải quyết. Họ cũng đã nộp đơn kiện huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định ở tòa án huyện Yên Định và tòa án tỉnh Thanh Hóa để đòi nợ. Một trong những chủ nợ vốn là cựu chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Yên Định thú thật, ông ta và các chủ nợ khác không nghĩ cho vay và đi vay sẽ khiến tất cả lún sâu như vậy. Trước nay toàn quà tổ chức tiệc tùng, đãi đàn khách khứa, sử dụng công xa công quỹ tới lui khắp nơi để tham quan học hỏi rút kinh nghiệm, vốn đã là một phần hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam. Đó cũng là lý do chẳng riêng ông cựu chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện mà nhiều viên chức làm việc cho văn phòng huyện ủy, thanh tra huyện, phòng văn hóa, thể thao, nhà ăn vui vẻ móc tiền túi cho huyện vay và đi vay cho huyện. Người thì một vài trăm triệu, người thì cả tỷ, thậm chí có người cho vay và vay giúp đến 4 tỷ đồng. chuyện lún sâu trong nợ nần vì quà cáp, ăn nhậu tiếp khách, tham quan, học hỏi, rút kinh nghiệm, danh hiệu, nông thôn mới như huyện Yên Định, không phải là cá biệt. Tháng 7 năm 2016, báo chí Việt Nam đã từng tường thuật về sự kiện trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, bị nhiều người đổ đến vây kín để đòi nợ. Chỉ tính riêng khoản nhậu thiếu hát chịu của chính quyền xã Đồng Thái đã nợ 3,8 tỷ, còn nếu tính cả các khoản nợ liên quan đến xây dựng nông thôn mới, xã Đồng Thái nợ 42,6 tỷ, chẳng thua huyện Yên Định là bao. Vào thời điểm đó, các viên chức lãnh đạo chính quyền xã Đồng Thái biện bạch rằng chuyện nhậu thiếu hát chịu ở các nhà hàng tại các quán karaoke và đi thực tế đều là việc công vụ. Họ có đãi nhau thì cũng nhằm khích lệ nhau hoàn thành công tác, còn không thì là đãi cấp trên chứ không hề tư túi. Có thể ở đâu cũng thế nên thượng cấp chỉ cách chức chủ tịch xã của ông Phùng Trần Anh và điều động ông làm trưởng công an xã. Nhân vật thay thế ông Anh làm chủ tịch xã cũng chẳng xa lạ gì với các chủ nợ vì ông chính là một trong những người tham gia nhậu thiếu hát chịu. Chắc chắn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ cân đối được khoản nợ hơn 50 tỷ đồng mà huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Yên Định tạo ra do nhậu thiếu hát chịu và xây dựng nông thôn mới giống như đã cân đối xong khoản nợ chừng 42,6 tỷ đồng do ủy ban nhân dân xã Đồng Thái tạo ra cách nay khoảng 4 năm. Đã cân đối được khoản nợ 15.277 tỷ đồng do xây dựng nông thôn mới tạo ra trong năm từ năm 2010 đến năm 2015, vốn đã ngốn hết 850 tỷ trên toàn Việt Nam. Quyết định chi thêm 193.000 tỷ đồng nữa để tiếp tục xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 thì khoản nợ hơn 50 tỷ chỉ là chuyện nhỏ. Cách cân đối, tăng thuế, tăng phí, các giảm phúc lợi về giáo dục y tế, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho người già, người tàn tật, các cá nhân thuộc những nhóm yếu thế khác vay cả nước ngoài lẫn trong nước khiến nợ nần tăng vọt. Tuy lớn nhưng cũng bị xem là nhỏ. Chẳng phải chỉ có hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam xem kiểu chi tiêu rồi cân đối này là nhỏ mà đa số người Việt cũng không màng. Vì không màng nên mới có những chuyện như là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư dẫn một đoàn sang Ấn Độ, sang Anh chỉ để nghiên cứu cho việc soạn thảo các văn kiện sẽ trình Đại hội 13. Về bản chất, chi phí cho hoạt động kể cả tham quan học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm cả trong lẫn ngoài nước của đủ loại tiểu bang để viết đủ loại văn kiện cho cả Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, dự thảo báo cáo kinh tế xã hội, dự thảo báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, lẫn Đại hội Đảng bộ, các ngành, các địa phương từ đầu năm ngoái đến cuối năm nay, như chi phí đã dành cho tổ biên tập thuộc tiểu ban kinh tế xã hội Đại hội 13 mà Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư làm tổ trưởng vừa dùng, có khác gì những khoản mà huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Yên Định, ủy ban nhân dân xã Đồng Thái đã chi. Cứ nhìn vào thực trạng kinh tế xã hội qua nhiều kỳ đại hội đảng, ắt có thể nhận ra là có khác biệt nào về bản chất và tính hiệu quả hay không. Nếu không khác về bản chất và tính hiệu quả, chỉ khác về mức thực chi lớn gấp nhiều lần, thì tại sao vẫn không ngừng? Chẳng lẽ tiếp tục nhậu thiếu hát chịu rồi cân đối bằng cách vắt kiệt từ nội lực quốc gia cho tới nước mắt mồ hôi, sức lực của dân chúng, kể cả tạm ứng tương lai của hậu sinh qua những khoản nợ bằng trái phiếu, phát hành ở cả trong nước lẫn ngoài nước là tài tình sáng suốt và tiếp tục xứng đáng để lãnh đạo toàn diện tuyệt đối.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.